Chương 3.
Điều mà Khởi Hiên quyết định hành động giống như châm ngồi cho một quả bom. Quả bom đó đã nổ tại nhà chàng, và ông anh của Khởi Hiên là Khởi Dân đã phản ứng ngay.
Cái gì? Mày muốn ba mẹ phải vì mày mà qua nhà họ hàng cầu thân à? Mày cũng đã giáp mặt với Diên Lạc Mai rồi chứ?
Khởi Hiên cân nhắc một chút nói. Dân, sao cái hôm lễ hội có khiêu vũ quá trang? Chạm mặt với Lạc Mai xong là em biết mình sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Vì vậy, em đã quyết định. Em phải cưới cô ấy làm vợ cho bằng được.
Ba mẹ hãy giúp con lần này. Giả lại, dù gì thì trước kia, ba mẹ cũng có ý chọn Lạc Mai làm vợ cho con rồi mà. Chuyện này có gì là lệch lạc đâu.
Cả nhà yên lặng nhìn nhau, phân vân, không biết nên giải quyết như thế nào. Bà Diên Phương phá tan cái yên lặng đầu tiên.
Nhưng mà làm sao mà con nhận ra được con bé đó? Và hai người đã có trao đổi gì với nhau chưa?
Khởi Hiên ngập ngừng. Trước mặt chàng toàn là người lớn, lại là những con người bảo thủ, nhất là bà nội, người sống từ đời Mãn Thanh, óc phong kiến còn cứng ngắc, nhất là đối với chuyện trai gái. Vì vậy Khởi Hiên thấy tốt nhất là nên dè dặt, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu bây giờ chàng nói thật sẽ gặp phản ứng của nội ngay. Nên Khởi Hiên nói:
Dạ chưa, chúng con chưa trao đổi nhau điều gì cả. Lúc Lạc Mai sang làng mình, cô ấy cũng đâu có đi một mình, còn có người nhà. Nhưng trong lúc họ nói chuyện với nhau, vô tình con nghe được, và con mới biết cô ấy tên là Diên Lạc Mai.
Bà Diên Phương gật gù hỏi:
Tướng mạo nó thế nào? Nếu mẹ nhớ không lầm, lần cuối mẹ gặp nó lúc đó mới 5 tuổi, nhưng đã xinh đẹp lại dễ thương. Và đến năm nay, hẳn nó cũng khoảng 17-18 tuổi. Ở cái tuổi trổ mã đó, chắc đẹp lắm, phải không?
Khởi Hiên nghe mẹ hỏi mở cờ trong bụng.
Mẹ còn phải hỏi, lúc nhỏ đã đẹp thì bây giờ đương nhiên phải hơn chứ. Nhưng cô ấy không phải đẹp một cách ẻo lả lãng mạn, mà đẹp thanh thoát. À, cô ấy giống như là một đóa hoa mai.
Vâng, một đóa bạch mai tinh khiết vậy đó.
Cái hình dung và ca ngợi của Khởi Hiên lại khiến mọi người nhìn nhau. Ông Sĩ Bằng sau một lúc tư lự nói:
Như vậy có nghĩa là cái đóa hoa bạch mai đã mọc rễ trong trái tim con rồi phải không?
Khởi Hiên ấp úng nhưng cũng thú nhận.
Dạ, vừa trông thấy cô ấy là con đã siêu lòng ngay. Con càng tin hơn cái điều mà người xưa gọi là duyên tiền định. Bởi vì nếu không, tại sao nhà họ hàng đã đóng cửa với chúng ta từ lâu? Nhà chúng ta cũng đã bỏ cái ý định kết thân mấy năm rồi. Vậy mà, cái gì đã run rủi để con và Lạc Mai lại gặp nhau? Chẳng phải là ý trời thì là gì?
Ông Sĩ Bằng nghe con trai lý luận, hướng nhanh về phía vợ, bốn mắt chạm nhau. Cái lớp bụi mờ ký ức như trỗi dậy, nỗi bức rứt ngày cũ còn đấy. Bao giờ họ lại chẳng muốn xóa đi, nhưng xóa bằng cách nào? Nếu điều Khởi Hiên nói là đúng, cái duyên tiền định, thì biết đâu đây lại chẳng là cơ hội nữa để ông bà chuộc lại lỗi lầm. Có điều mọi thứ hẳn không đơn giản, cái ý định cầu hòa chuộc lỗi nào phải chỉ hôm nay. Bao nhiêu năm qua, lương tâm bức rứt làm ông Sĩ Bằng đã nhẫn nại, đã mấy lần cắn răng chịu nhục, cầu thân. Bà lão họ Kha đã mấy lần thấy vợ chồng thằng con lặn lội qua thôn Tứ An, để rồi mấy lần tiêu nghỉu trở về trong thất vọng. Gia đình họ hàng quá cứng rắn, ngoan cố, họ không chịu mở cửa, cái đám mây hận thù không tan, oan không cứu kết mãi đó. Đến đổi sau đấy vì không chịu được, bà đã phải cấm con và dâu không được qua nhà họ hàng nữa, và bà cũng cấm cả người nhà không được nhắc lại chuyện xưa. Chuyện đau lòng tưởng đã chôn kín, vậy mà bây giờ chính cái thằng cháu cưng của bà nói lại khơi dậy. Bà không vui lắm, nói:
Này, tao thấy chuyện này chẳng có liên hệ gì đến số trời hết. Tất cả là do chính con tạo ra thôi.
Bà hậm hực tiếp:
Giờ con đến đây nghe nội nói này. Không biết cái con Lạc Mai gì đó, nó đẹp đến mức độ nào, nó có giống hoa đào hoa mai ra sao, con cũng phải bỏ cái ý sang đấy cầu thân đi. Bởi vì mọi cái sẽ chỉ là vô ích. Con phải biết là đã bao năm qua, cha mẹ con đã nhiều lần lặn lội sang đấy, tốn hết bao nhiêu nước miếng, thuyết phục rồi gian xin. Nhưng người ta nào có đối hoài đến đâu,
tất cả như nước đổ lá môn. Sao phải khổ như vậy chứ? Lúc trước, My còn là một đứa con nít, làm sao biết được chuyện khổ đó?
Bà nói liên tục một hơi mới dịu giọng, bà khuyến dụ. Thật ra thì con biết đó, trên đời này gái đẹp không phải hiếm, nào phải chỉ có một mình Lạc Mai. Nếu con muốn vợ đẹp, nội đây sẽ chọn cho con, bảo đảm ăn đứt cả con nhỏ đó.
Người nhà thấy bà nói hơi nhiều sợ mệt nên can thiệp vào. Cô cháu dâu lớn là Giai Huệ nói, thôi được rồi, nội hãy yên tâm để con khuyên nhủ cậu Hiên cho. Và Giai Huệ quay qua Khởi Hiên cười nói, cậu Hiên này, cái đẹp bề ngoài chưa hẳn là quan trọng mà còn những yếu tố khác. Chẳng hạn như muốn hạnh phúc, gia đình ấm êm thì còn phải được sự thuận lòng của cha mẹ. Cậu nghĩ có đúng không? Đã bao nhiêu năm qua, dù mình quỳ lụy cầu thân mà họ vẫn cứ khép cửa. Bây giờ cậu bắt ba mẹ phải sang đấy một lần nữa, có phải là làm khổ ba mẹ không? Đó là ý của chị, nếu không đúng em cũng bỏ qua cho. Lời của bà chị dâu đầy khách sáo nhưng thâm tình, làm Khởi Hiên chưa kịp phản ứng thế nào thì ông anh Khởi Dân lại chen vào. Chị em nói đúng, đột nhiên rồi ở đâu em mang về một vấn đề hóc búa, thấy người ta em xiêu lòng, rồi em lại cho là duyên tiền định. Em chỉ nghĩ đến em, thử xem nào, bây giờ người ta chưa rõ lai lịch tông tích em, chưa biết rõ, anh đảm bảo với em là cái đóa hoa mai trắng kia của em sẽ biến ngay thành cái trái ớt hiểm cho xem. Vì vậy anh khuyên em đừng có ngu muội, hoa đẹp trên đời này cũng chẳng thiếu, da đầu vào đá làm cái gì cho khổ thân. Bị dây kín không phải bằng những lời khích lệ mà chỉ là tháo lui, Khởi Hiên yếu ớt chống trả. Em không sợ chuyện da đầu vào đá, em muốn được như vậy.
Thôi được, được rồi, không nên tranh luận gì cả.
Ông Sĩ Bằng khoát tay quay sang nhìn cậu con trai út. Nếu con muốn thì chúng ta cứ sang thôn Tứ An một lần nữa xem sao. Khởi Hiên hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp lên tiếng cảm ơn cha thì Kha lão phu nhân lại lên tiếng.
Cái gì? Sang đấy nữa à? Cha con chuẩn bị điên rồi hả?
Ông Sĩ Bằng với thái độ chân thành. Dạ, thưa mẹ, mẹ cũng biết là cái chuyện ân oán này không nên để kéo dài mãi, cởi ra càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy con mới thực sự yên tâm. Chuyện Khởi Hiên và Lạc Mai tình cờ gặp lại, với con, nói rõ ràng là kỳ diệu. Có thể là một lực lượng vô hình nào đó đã cố ý sắp đặt để ta có thêm một cơ hội mới thôi.
Ông Sĩ Bằng nói đến đây dừng lại, nhìn hết những người trong phòng rồi cuối cùng nhìn cậu con trai út.
Đúng không con? Mà nếu không có sự yêu cầu của con, chắc ta cũng cố gắng. Biết đâu đây là một bước rẽ quan trọng, nên chuyện cần phải tiến hành ngay.
Rồi mọi thứ đã được tiến hành như dự tính. Nếu đối với nhà họ Kha, chuyện Khởi Hiên đòi cưới vợ giống như một quả bom, thì đối với nhà họ Hàn, chuyện họ Kha cầu thân giống như một cuộc động binh gây chiến. Trong cái thính phòng rộng lớn, ông Bá Siêu, bà Thục Bình, bà Ánh Tuyết dàn quân mọi phía, ông Sĩ Bằng, bà Diên Phương, Khởi Hiên ở bên này. Hai thành lũy đối đầu, ngoài mặt tuy cười nói nhưng trong cuộc lại là cả một sự căng thẳng. Không khí nặng nề ngay từ đầu, bà Ánh Tuyết đầu tiên ra trận.
Quý vị qua đây với mục đích gì?
Ông Sĩ Bằng không trả lời thẳng, chỉ nói, lâu quá rồi không gặp, chị vẫn bình thường, không khác gì xưa.
Bà Ánh Tuyết mím môi nói thẳng, cái tháng năm có thay đổi thì chỉ thay đổi được dáng dấp bên ngoài, còn những chuyện chất chứa trong lòng sẽ chẳng bao giờ chuyển được lòng tôi.
Bà Diên Phương hạ giọng nài nỉ,
không nên như vậy chị ạ, à. Chúng ta dù gì cũng sống hơn nửa đời người, không lẽ không hòa thuận trở lại như xưa được sao?
Bà Ánh Tuyết nói, rất tiếc, 18 năm qua, mấy người có hối hận ra sao, thì đối với một người đàn bà mất chồng phải chịu quá bụa nuôi con ở nhờ ở tạm nhà người như tôi, nó cũng chẳng có một chút nghĩa lý gì cả. Lòng thù hận không hề suy giảm, mà tôi cũng không muốn ai thương hại mình.
Khởi Hiên đứng đó nghe đối đáp mà lạnh người, đúng là đã da đầu vào đá.
Bà Diên Phương thương con, nắm lấy tay con khích lệ, rồi quay sang giải thích với bà Ánh Tuyết.
Chị đã hiểu sai ý của chúng tôi rồi, chúng tôi đến đây bằng thiện chí. Nhưng ông Bá Siêu đã cắt ngang.
Mấy người cũng biết là dù đến đây với cái ý đồ gì cũng vô ích thôi. Chúng tôi đã đóng cửa với quý vị từ lâu, nói nhiều chẳng lợi lộc gì, vậy thì còn đến đây làm gì nữa chứ?
Bà Thục Bình tiếp lời. Chúng tôi chẳng đòi hỏi điều gì cả, chỉ có một việc thế này. Chuyện xấu đã xảy ra,
Tốt nhất là nên để nó nằm yên, ta cắt đứt mọi liên hệ để không nhắc đến. Bởi vì như các vị đã biết, cái nỗi đau của người bị mất người thân đâu có gì đền bù được. Đám tro tàn cũ khó khăn lắm chúng tôi mới làm cho nó lắng xuống. Vậy mà các vị cứ qua đây, cứ khơi dậy hoài, có ích là gì? Chỉ làm cho chúng tôi hận thêm. Khởi Hiên vội bước tới chen vào. Con nghĩ thì cái nỗi đau đó không phải chỉ gia đình các bác mà bên gia đình con cũng có. Nhất là cha con, người thực sự ân hận, người đã tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm cũ. Nếu trị lành vết thương bên này thì vết thương bên nhà con cũng mới lành, vì vậy không thể không qua đây. Lời của Khởi Hiên làm cho cả ông Bá Siêu, bà Thục Bình và Ánh Tuyết đều kinh ngạc. Ông Sĩ Bằng vội vã giới thiệu. Đây là thằng con trai út của tôi, nó tên là Khởi Hiên. Khởi Hiên bây giờ mới nhớ ra vì xúc động nên thái độ mình hơi thất lễ, vội vã cúi người xuống. Cháu là Kha Khởi Hiên, xin ra mắt Hàng Bá Bá, Hàng Bá Mẫu và Viên Bá Mẫu. Vừa ngay lúc đó Hùng Đạt cũng đang đi ngang qua bên ngoài. Anh ta nghe đến ba chữ tự giới thiệu Kha Khởi Hiên, tò mò nhìn vào, bất giác giật mình. Trời đất, đây chính là cái gã phù thủy hôm lễ hội hóa trang ở làng bên đây mà. Nếu không dằn kịp thời thì Hùng Đạt đã kêu to lên. Hùng Đạt sực nhớ ra. Đúng rồi, phải thông báo ngay cho Lạc Mai biết rồi hậu tính. Thế là anh chàng vội ba chân bốn cẳng đi tìm Lạc Mai. Trở lại chuyện trong phòng, sau khi Kha Khởi Hiên lên tiếng, bà Ánh Tuyết yên lặng ngắm lấy anh chàng thanh niên trước mặt. Dáng dấp thanh tú khỏe mạnh của Khởi Hiên như nhắc nhở bà một điều gì. Trong khi bà Diên Phương chậm rãi nói. Mới đây mà con cái của chúng ta đều trưởng thành đúng không? Nếu tôi không lầm lẫn, cuối cùng chị gặp Khởi Hiên, nó chỉ mới lên 2 tuổi. Ông Sĩ Bằng tiếp lời vợ. Hẳn chị không quên chuyện chúng ta dành nhau đặt tên cho đứa bé mới sinh chứ? Lạc Mai, cái tên đó do chính tôi nghĩ ra. Nhớ hay không, làm sao bà Ánh Tuyết có thể quên cho được? Một cái nhói đau trong tim. Nhưng với bà, hình ảnh mãi mãi không bao giờ quên lại không đẹp như thế. Nó khủng khiếp quá. Chồng bà, ông Hoàng Ngọc nằm đấy trong một tư cách chết thảm, chết giữa xứ người. Trời đất này có tan biến đi thì bà cũng không quên. Vậy thì làm sao tha thứ được chứ? Bà bực dọc hỏi. Mấy người mang con đến đây làm gì? Để nhắc lại chuyện cũ ư? Rồi cơn giận bùng lên. Thật bất ngờ, tôi cũng không ngờ là mấy người lại dám đến đây, tỉnh bơ như không có chuyện gì, tỉnh bơ như bạn bè cũ gặp lại, vô lý thật. Mấy người không biết là hành vi của mấy người chỉ làm chọc giận, chỉ khiến nỗi hận thù của chúng tôi càng sâu sắc hơn. Thôi, đừng có đóng kịch nữa, cút đi. Cơn giận của bà Ánh Tuyết không làm Khởi Hiên kinh ngạc. Khởi Hiên lên tiếng. Thưa Viên Bá Mẫu, hôm nay cha mẹ con đến đây với một tấm lòng thành, chứ không có ý gì khác. Sự hiện diện của người là do chính con chủ trương. Con đã năn nỉ cầu xin lắm mới được chấp nhận. Và con xin Bá Mẫu cũng chấp nhận lòng thành của con, cho phép con được hỏi cưới Lạc Mai tiểu thơ làm vợ. Lời Khởi Hiên không những làm ông Bá Siêu và Thục Bình ngẩn người ra, mà cả bà Ánh Tuyết cũng tròn xoe đôi mắt. Nhưng phản ứng đó nằm trong dự đoán của Hiên, nên Hiên vẫn bình tĩnh nói. Cái chuyện cầu thân này chẳng qua chỉ là chuyện cũ nhắc lại. Có cái khác xưa là đích thân con đến đây. Bá Mẫu thấy đấy, diện mạo con cũng chẳng đến nỗi nào. Còn về tính tình, hạnh kiểm, trí thức, Bá Mẫu muốn biết cứ hỏi, con sẵn sàng trả lời. Con sẽ cố gắng bằng mọi cách để thuyết phục, để Bá Mẫu chấp nhận con. Ông Sĩ Bằng đứng cạnh nghe con trai nói mà kinh ngạc. Ông không ngờ nó trưởng thành nhanh thế. Đó là niềm kiêu hãnh đáng mừng. Nhưng niềm hy vọng của ông cũng tắt ngay khi bà Ánh Tuyết nói. Này, cậu nghe tôi nói đây. Cậu chẳng có một cơ hội nào đâu. Cái vấn đề ở đây không phải là ở dốc dáng, hình thể hay hành kiểm của cậu, mà vấn đề là ở cái họ Kha của cậu kìa. Khi cậu là con trai của Kha Sĩ Bằng thì đừng bao giờ hòng được cưới con gái của tôi. Nói xong, bà khoát tay rồi đứng dậy định đi vào trong. Khởi Hiên còn chưa kịp phân trần tiếp thì đã nghe ông Bá Siêu lên tiếng đuổi khách. Chuyện cầu thân đã không thành thì xin quý vị quay về cho sớm, đừng để chuyện không hay xảy đến. Khởi Hiền bất ngờ, bà Thục Bình cũng theo chân bà Ánh Tuyết vào trong. Mọi diễn biến không ngoài dự đoán nhưng vẫn làm Hiên buồn khổ. Hy vọng sụp đổ nhưng Khởi Hiên không chịu buông tha, chàng lớn tiếng nói với theo. Tại sao chứ vị không hỏi thử ý kiến của Lạc Mai? Chuyện tình cảm là chuyện giữa con với cô ấy, quý vị không có quyền độc tài, muốn tự ý quyết định thế nào cũng được, chúng tôi cũng có quyền chứ. Cái câu nói cuối cùng này như châm ngòi cho quả bom thứ hai, mọi người có mặt lúc đó đều ngạc nhiên. Bà Ánh Tuyết chưa vào hẳn bên trong cũng chừng lại,
Bà giận dữ quay qua.
Cậu nói gì? Chúng tôi là ai? Còn cả chuyện của chúng tôi nữa.
Cậu đừng có phát ngôn một cách bừa bãi chứ. Con gái tôi từ nào đến giờ chưa hề nghe đến cái tên, chứ đừng nói là biết đến cậu. Cậu còn bà đặt nói chuyện tình cảm. Cậu nói như vậy là sỉ nhục con gái tôi, cậu biết không?
Bà Diên Phương vội vã hòa giải.
Không phải, không phải vậy. Cái ý của thằng Khởi Hiên chúng tôi muốn nói là nó đã từng gặp Lạc Mai và vừa trông thấy cô ấy là nó ngã lòng ngay. Chuyện đó là có thật. Chúng đã gặp mặt nhau trong buổi lễ hóa trang bên làng chúng tôi trong dịp Tết đấy mà.
Khởi Hiên nói thêm. Không phải chỉ có một lần đó mà sau đó con còn gặp Lạc Mai nhiều lần. Một lần ở buổi họp chợ làng Tứ An, một lần trong lễ hội hoa đăng lúc nguyên tiêu.
Bây giờ thì bức màn đã hé mở, Khởi Hiên không che giấu gì cả. Nhưng những lời nói thật của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết tái mặt. Bà run rẩy.
Này, cậu đừng có nói bậy, tôi không tin những chuyện đó đâu.
Và quay sang cha mẹ Khởi Hiên, bà nói.
Ông Kha Sĩ Bằng, bà Hứa Diên Phương này. Mấy người đã nhiều lần đến đây vì muốn cầu thân nhưng đều bị tôi từ chối. Mấy người chưa thấy nhục ư? Bây giờ lại còn đến đây dựng chuyện. Mấy người sai con trai mấy người đặt điều để nói xấu con gái tôi. Mấy người làm như vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt, không xấu hổ à?
Câu nói cuối cùng của bà Ánh Tuyết làm bà Diên Phương cảm thấy bị xúc phạm. Bà tái mặt nói.
Chị nói quan cho chúng tôi quá. Thật ra thì những gì có liên hệ với Lạc Mai và Khởi Hiên, giống như chị lần đầu tiên tôi mới được biết. Vì vậy không phải chỉ một mình chị mới bất ngờ. Nhưng mà tôi không tin là con trai tôi đã đặt chuyện. Lần đầu nó gặp Lạc Mai, nó đã bị tiến sát ái tình. Có thể gì thế mà sau đấy nó tìm đủ mọi cách để gặp con gái chị. Nhưng chuyện đó tôi thấy cũng không có gì. Cái quan trọng là hôm nay chúng tôi đã đến đây để mọi thứ trở nên danh chánh ngôn thuận hơn.
Ông Sĩ Bằng bất ngờ nhưng cũng cố giữ thái độ bình tĩnh tiếp tay vợ.
Đúng vậy, tôi nghĩ là nếu đôi trẻ mà thật sự đã có tình cảm tốt đẹp với nhau thì tại sao chị lại không dẹp bỏ được cái thành kiến cũ? Chúng tôi đều thành tâm cả. Nếu có thể sao chị không thử nghe ý kiến Lạc Mai xem thế nào?
Khởi Hiên như bắt được vàng.
Dân, Viên Bá Mẫu, con gian người hãy hỏi Lạc Mai thử xem.
Bà Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Sĩ Bằng rồi nhìn Khởi Hiên. Người bà như muốn nổ tung. Rõ nhà họ Kha là một tai họa, một thứ thù bất cộng đáy thiên mà. 18 năm về trước, thằng cha đã cướp lấy mạng sống của chồng bà. Rồi 18 năm sau, thằng con trai lại cố tình đến để bôi nhọ danh giá của con gái bà nữa. Bà định lớn tiếng thóa mạ, nguyền rủa, nhưng không hiểu sao nỗi uất hận như chận lại không thốt được thành lời. Bà lựng chừng thật lâu mới lên tiếng.
Anh chị đâu? Tại sao người ta nhục mạ Lạc Mai mà chẳng ai lên tiếng gì cả? Họ còn muốn con Lạc Mai nhà mình ra làm nhân chứng, còn ra cái thể thống gì? Thật quá lắm mà.
Chuyện đã đến nước này, Khởi Hiên biết là không còn dừng lại được, chàng thấy bất an và tự trách mình quá nóng nảy.
Diên Bá Mẫu, xin Bá Mẫu hãy bình tĩnh nghe con giải thích.
Mi không cần giải thích gì cả.
Ông Bá Siêu lên tiếng rồi quay qua ông Sĩ Bằng.
Ví như thật tình các người không rõ gì thì bây giờ cũng nên mang con trai của mấy người về rồi hỏi cho ra lẽ. Còn Lạc Mai, đó là việc riêng của gia đình họ hàng chúng tôi.
Ông Bá Siêu chưa nói dứt lời thì ngoài cửa có tiếng chân chạy dồn dập xen kẽ với tiếng kêu của Hùng Đạt.
Em làm gì kỳ vậy? Dạo đó không được đâu, sẽ bị mắng đó. Lạc Mai! Lạc Mai!
Những người có mặt trong phòng không hẹn cùng quay đầu nhìn ra. Lạc Mai đã xuất hiện ở cửa vào. Cô nàng vừa hổn hển thở vừa đưa mắt nhìn vào như tìm kiếm ai. Khởi Hiên không dằn được lòng, kêu lên.
Lạc Mai!
Lạc Mai chừng ra hướng về phía Khởi Hiên và chợt nhiên tái mặt. Lạc Mai như xác nhận được một sự thật hãi hùng, kêu lớn.
Thì ra, đúng là anh!
Lạc Mai hét lớn, tiếng hét vừa sợ hãi, đau khổ, vừa giận dữ.
Anh đấy à, có thể như thế này được sao? Tại sao anh lừa dối tôi chứ?
Nói xong, Lạc Mai quầy quả quay lại, vừa bụm mặt khóc vừa bỏ chạy. Khởi Hiên nhậm người đuổi theo.
Lạc Mai! Lạc Mai! Nghe anh giải thích này!
Nhưng vừa đến cửa, Khởi Hiên đã bị Hùng Đạt giữ lại.
Này, hãy đứng lại! Mi đã làm gì Lạc Mai? Mi phải giải thích rõ mọi thứ, rồi mới được đi chứ. Còn phải giải thích gì nữa?
Có tiếng ông Bá Siêu từ trong vọng ra, rồi ông quay qua nói tiếp với cha mẹ Khởi Hiên.
Bây giờ tôi thấy tốt nhất là mấy người nên rời khỏi nơi đây, rồi càng nhanh càng tốt. Mấy người đừng để tôi phải cho người hành động.
Ân oán cũ, chưa giải lại thêm thù hận mới, ông Sĩ Bằng lắc đầu thở dài.
Ông không cần đuổi, chúng tôi đi ngay bây giờ.
Ông bước tới, nắm lấy tay Khởi Hiên nói.
Khởi Hiên, muộn rồi, chúng ta về thôi.
Bây giờ mà con có muốn nán lại giải thích thì cũng chẳng có ai nghe đâu.
Bà Ánh Tuyết ngồi đó, những diễn biến vừa xảy ra làm bà như quá đá. Bà chẳng còn đầu óc đâu quan tâm chuyện đi hay ở của cha con ông Sĩ Bằng. Cái vấn đề là những gì Khởi Hiên nói là thật không? Chắc chắn không phải là không có gì. Nhưng mà... Trời ơi, sao lại vậy? Lạc Mai đã mấy lần lén lút gặp gỡ Khởi Hiên. Vậy mà bấy lâu nay bà cứ tưởng là đứa con gái cưng của bà nó hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời. Nó lại dối gạt, một tiểu thư con nhà khuê cát, không lẽ... Nhưng cái làm bà đau khổ hơn cả là nó lại kết thân với kẻ thù, với con trai của kẻ đã giết chết cha ruột của nó. Buổi trưa hôm ấy, dù cả nhà có phân giải khuyên can thế nào, bà Ánh Tuyết vẫn rút kín trong phòng không ra dùng cơm. Bà đóng chặt cửa ở lại trong ấy với đứa con gái. Bà cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ quỳ trước linh dị của người chồng đã khuất. Lạc Mai quỳ bên cạnh, bà ngước mắt nhìn lên linh dị, đôi mắt ráo quảnh, không khóc cũng không mắng chửi hay trách móc con. Bà giống như một thân cây bất động, yên lặng, chỉ yên lặng. Lạc Mai quỳ bên cạnh có vẻ xấu hổ, buồn bã, ăn năn. Lạc Mai thúc thích khóc. Mẹ ơi, mẹ muốn đánh, muốn chửi con thế nào cũng được. Mẹ đừng yên lặng thế này. Con biết lỗi rồi. Mẹ nói đi. Mắt bà Ánh Tuyết vẫn dán thẳng lên linh dị của chồng. Mẹ còn biết nói sao bây giờ? Mà nói gì nữa chứ? Mọi chuyện đã rành rành như vậy. Con là con nhà khuê cát có giáo dục, lại hành động một cách ngu muội, nông nổi như thế. Có phải điều đó minh chứng là cái công trình dạy dỗ suốt 18 năm qua của ta chỉ là công giả tràng không? Thật tình ta không phải với cha con. Ta không hoàn thành được nhiệm vụ. Bây giờ ta biết nói gì nữa chứ? Hãy để ta được yên tĩnh hối lỗi trước linh hồn của cha con. Lời của bà Ánh Tuyết làm Lạc Mai đau như cắt. Bất giác Lạc Mai ôm chầm lấy mẹ, khóc lớn.
Đừng, đừng mẹ, con xin mẹ. Mẹ hãy nghe con nói này. Thật tình thì con không hề biết anh ấy là người nhà họ Kha. Cái lần đầu tiên con gặp ở lễ hội hóa trang hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ. Tiếp đó mấy lần sau, anh ấy cũng xuất hiện một cách đột ngột, con hoàn toàn bị động. Con cũng biết là hành động của mình không đúng. Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối, con chỉ bị động. Mẹ hãy tin con. Điều đó, mẹ hãy tin con.
Bà Ánh Tuyết buồn bã quay lại nhìn con. Cái gương mặt đầm đìa nước mắt của nó làm bà đau lòng. Thôi được rồi, nếu như điều con nói, con hoàn toàn không biết thân thế của hắn, con hoàn toàn thụ động và hắn cố tình... Ta biết hai lần gặp sau hắn đã sắp xếp để gặp con, nhưng lại làm ra vẻ tình cờ. Nếu mà nói khó nghe một chút, thì có nghĩa là hắn sắp đặt để rù quýnh dụ dỗ con. Nhưng con phải biết, mình là con gái nhà lành, có giáo dục. Vậy từ bây giờ, con cần phải dứt khoát, phải cảnh giác, phòng bị, đừng để người ta lôi cuốn tiếp. Lời của bà Ánh Tuyết càng khiến nước mắt Lạc Mai tuôn ra nhiều hơn. Lạc Mai thấy hối hận nhiều. Cảm giác tội lỗi với mẹ ngoài sự tự trách mình, Lạc Mai cũng thấy hận. Không hiểu sao Lạc Mai lại thấy hận gã con trai kia quá. Lạc Mai úp mặt vào tay, lắc đầu nói. Đúng ra con không nên đi dự lễ hội hóa trang hôm nọ. Tất cả những sai lầm đều bắt đầu từ đây. Nếu con không gặp anh ta thì đâu có chuyện thế này. Bà Ánh Tuyết lặng lẽ nhìn con. Có một cơn xoáy đang xoay trong lòng bà. Càng lúc nó càng lan rộng. Bà chua xót nắm lấy tay con nói. Lạc Mai này, con biết không, sau khi mẹ mất cha con, khi ai đó hỏi và cả lòng mẹ nghĩ, cái nguyên do để mẹ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này là gì? Chính là vì con. Vì vậy mà gần như mẹ dành tất cả tình thương của mẹ cho con. Mẹ hứa với lòng sẽ cố gắng thay cha, bảo vệ, dạy dỗ con nên người. Và mẹ muốn mình phải hoàn toàn, hoàn thành bổn phận. Con hiểu ý mẹ chứ? Lạc Mai gật đầu, lắp bắp nói.
Con hiểu ạ.
Làm sao con không hiểu điều đó? Mặc dù con không có cha từ nhỏ, nhưng con cũng nhận thấy mình chẳng hề thiếu thứ bất cứ điều gì. Mấy năm qua con cũng biết mẹ nhịn ăn nhịn mặc, dè sẻn mọi thứ để dành cho con. Mẹ đã coi con còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính mình. Chính vì vậy mà... Bà Ánh Tuyết cắt ngang. Thôi, mọi thứ chẳng qua chỉ vì mẹ muốn con của mẹ phải toàn bích hoàn hảo. Mẹ muốn con đến đâu người ta cũng phải kính trọng, phải nói. Này, xem kìa, mặc dù ông Diên Hoài Ngọc không may mất sớm, nhưng đứa con gái của ông ấy được mẹ nó giáo dục đàng hoàng, không hổ danh là... Đấy, mẹ muốn con phải hãnh diện, cha con dưới suối vàng hãnh diện, và cả mẹ cũng thơm lây. Nói tới đây, nước mắt bà Ánh Tuyết tuôn ra như mưa. Lạc Mai ôm ghì lấy mẹ, nói: Con hứa với mẹ, con sẽ không phụ lòng cha mẹ đâu. Lần lỗi lầm này mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin thề có đất trời, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Bắt đầu từ giây phút này, nếu con còn gặp hay nói chuyện với cái tay Kha Khởi Hiên kia, con sẽ không phải là con người nữa.
Chương 4.
Lạc Mai đã quyết định như vậy, nhưng Khởi Hiên thì khác. Hiên không thể nào không gặp lại Lạc Mai, và điều đó đương nhiên là phải nhờ Vạn Lý giúp sức. Không giúp cũng chẳng được, vì lúc nào Kha Khởi Hiên cũng như người mộng du thờ thẫn. Vạn Lý cẩn thận theo dõi bạn, kết luận: Bệnh của My khá nặng, nhưng mà với cái con người cứng đầu này, bác sĩ kê toa giỏi thế nào cũng vô ích. Nói tay phải ra tay trái, lại không chịu uống thuốc đàng hoàng thì làm sao hết bệnh được. Khởi Hiên rên rỉ: Tôi không phải là bệnh nhân, mà tôi chỉ là một thằng ích kỷ. Phải làm thế nào bây giờ, khi mà hiện nay dưới mắt của Lạc Mai, tôi chỉ là một kẻ vừa ác vừa bần tiện, nham hiểm, nói dối, đáng ghét. Vạn Lý nhún vai: Cái đó mình chịu thua, bởi vì nếu mình là cô ấy, mình cũng có cái nhận định tương tự. Khởi Hiên nổi nóng: Mặc, nhưng mà tôi đâu phải hạng người như vậy, không bao giờ tôi là hạng người đó. Khởi Hiên nói, nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu Lạc Mai cũng nghĩ như vậy thì sao? Và Khởi Hiên bắt đầu lo lắng. Không được, không được, tôi phải đi tìm gặp ngay cô ấy để giải thích xin lỗi, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Và chụp lấy Vạn Lý, Khởi Hiên khẩn khoản: Hãy giúp đỡ mình, hãy nghĩ cách giùm mình đi. Làm thế nào để mình gặp được Lạc Mai chứ? Mấy ngày sắp tới đây, làng mình với làng bên kia có lễ lộc gì không? Ồ, sao hôm nay đầu tôi lại đặt cứng như thế này? Vạn Lý gật gù: Còn phải nói, cái đầu mi đã đông cứng, nhưng dù có nhạy bén đi nữa, mi tưởng là sẽ được việc à? Lạc Mai mà gặp lại ngươi, sẽ không có chuyện mừng rỡ đứng nhìn hay là trả nợ cho ngươi. Bài đã lật tẩy hết rồi, rõ chưa? Theo ta thì nếu thấy ngươi, Lạc Mai chỉ có hai cách phản ứng. Một là cho mi một cái tát như trời giáng vào mặt, hoặc là sẽ la toáng lên. Và lúc đó mi sẽ chẳng có cơ hội gì để phân trần hay giải thích gì hết, chứ đừng nói chi đến chuyện xin lỗi. Lời của Vạn Lý vừa giễu cợt vừa thật, nhưng Khởi Hiên thấy hoàn toàn hữu lý. Đúng, đúng lắm. Vậy tôi rất cần bạn giúp. Ta phải chọn điểm hẹn hợp lý thế nào? Chẳng hạn như nơi đó phải vắng vẻ không ai trông thấy. Chỉ có ở nơi như vậy, may ra Lạc Mai mới chịu tiếp tôi mà không ngại gì cả. Thái độ của Hiên vừa căng thẳng vừa tuyệt vọng làm Vạn Lý xúc động. Nhưng mà mình thấy là... Khởi Hiên chợt sáng mắt lên, nói: Hay là thế này nha, tôi biết là ở gần nhà của Lạc Mai có một cái chùa tên là Phổ Ninh Tự, phía sau chùa lại có một trái núi nhỏ, cây cối khá tùm, nơi đó hẳn là vắng vẻ. Đúng rồi, ta nên chọn nơi đó được không? Nhưng rồi Khởi Hiên lại giống như một quả bóng bị xì hơi. Có điều làm sao để Lạc Mai đồng ý ra nơi ấy? Vạn Lý dung hai tay lên trời: Có như vậy mà không biết, cậu cứ hùng hục xông vào nhà, kéo cô ta ra đấy là xong chứ gì. Khởi Hiên lắc đầu thiểu não: Làm như vậy sao được, cậu chưa chứng kiến cái cảnh ban sáng lúc tôi và ba mẹ tôi đến đấy. Nhà họ hàng họ vừa trông thấy tôi là như gặp phải kẻ thù lâu đời, họ muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nghĩ là hả, chỉ cần tôi qua đấy chưa kịp gặp được Lạc Mai là họ đã tống cổ tôi ra khỏi cửa ngay. Vạn Lý nhún vai: Bệnh cậu quá nặng rồi, nhưng làm thầy thuốc mà thấy bệnh nhân đang ở trong trạng thái thập tử nhất sinh thế này, không cứu thì cũng không được. Vì vậy cậu ra tay cứu độ ngay cho tôi chứ gì? Khởi Hiên hồ hởi hỏi. Vạn Lý đưa hai tay lên trời: Hay là tôi phải giả điên xông vào nhà người ta, bắt cóc cô gái, cõng chạy lên cái núi nhỏ mà cậu đã chọn, xong bỏ đó cho cậu, để hai người muốn làm gì thì làm, tự ứng phó, còn tôi rút lui. Khởi Hiên thích thú: Hay lắm, hay lắm, vậy còn chờ gì nữa, vậy thì chúng ta làm ngay. Nói xong Khởi Hiên đứng bật dậy định bỏ đi ngay. Vạn Lý chỉ định nói đùa, không ngờ bạn lại làm thật. Vạn Lý giật mình nhưng cũng đành chạy theo. Mỗi người cởi một chiếc xe đạp nên chẳng bao lâu họ cũng đến được khu vực gần nhà họ hàng ở thôn Tứ An. Khởi Hiên cẩn thận quan sát đôi cổng khép kín, còn lại Vạn Lý đứng trong chừng bạn. Vạn Lý cũng không hiểu sao mình lại có hành động điên rồ này. Đương nhiên, con gái nhà khuê cát như Viên Lạc Mai có bao giờ đơn độc bước ra cổng. Có đứng ở ngoài thế này đợi đến chiều tối cũng chưa hẳn là thấy mặt cô ta. Nhưng Vạn Lý cũng biết với cái tâm trạng hiện nay của Khởi Hiên, chắc chắn là anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc về tay không. Vì vậy, chỉ còn tìm cách. Vạn Lý liếm nhẹ môi, bắt đầu suy nghĩ rồi bàn tính với Khởi Hiên. Chỉ có thế này, ta nên đợi ngoài cửa xem có ai đi ra thì nhờ họ nhắn tin mời Lạc Mai ra. Khởi Hiên đợi nãy giờ quá lâu nên nóng nảy. Mình thì không quen biết ai trong nhà họ hàng, thấy người ta bước ra làm sao xác định đó là người nhà của Lạc Mai chứ. Mà nếu có biết đi nữa, liệu họ có chịu chuyển lời tới cô ta không? Mà chuyển được cũng chưa chắc Lạc Mai nhận lời. Vạn Lý thấy bạn rối như tơ giò, thương hại, chàng hướng mắt về phía cửa, chợt nắm tay bạn kéo mạnh. Này, xem kìa, cái anh chàng mới bước ra đó, cậu nhìn xem có quen không? Khởi Hiên nhìn theo hướng của Vạn Lý, cái dáng dấp quen quen. Hàn Hùng Đạt, anh chàng mà hai người đã gặp ở lễ hội hóa trang, đang từ trong cổng xăm xăm đi ra ngoài. Khởi Hiên mừng rỡ kêu lên. Ồ, Hàn Hùng Đạt. Vạn Lý cũng thích thú. Đúng là người quen phải không? Cái tên này tôi cũng thấy quen lắm. Thì đó là ông anh họ của Lạc Mai đấy. Vạn Lý vội phóng lên xe nói. Tốt quá, vậy thì mình đuổi theo hắn đi. Khởi Hiên cũng đạp xe theo sau lo lắng. Nhờ hắn chuyển lời cho Lạc Mai, hắn mà chịu làm thì rõ là phép lạ. Vạn Lý tin tưởng hơn. Hắn sẽ giúp ta chuyện đó bởi vì tôi đã nói chuyện qua với hắn. Hắn rất anh hùng mã thượng, hắn không nhỏ nhoi đâu. Hãy tin tôi. Giờ có lẽ Vạn Lý đúng. Hùng Đạt đang đi và khi phát hiện ra Khởi Hiên và Vạn Lý đang đạp xe đuổi theo mình, anh ta đã đứng lại. Nhưng rồi khi nghe Khởi Hiên chuyển lời nhờ nhắn Lạc Mai chiều hôm sau gặp nhau ở sau núi chùa Phổ Ninh Tự, thì Hùng Đạt đã trợn mắt giận dữ. Mi còn dám cả gan muốn gặp lại Lạc Mai nữa ư? Sáng nay cũng vì Mi mà con bé suýt chết. Cả vì ta nữa cũng muốn khốn đốn vì ngươi. Họ đã khóc gần hết nước mắt, cả nhà phải xúm lại khuyên bảo không ngừng. Vậy mà... Nhưng Vạn Lý và Khởi Hiên vừa nghe nói Lạc Mai suýt chết là không còn nghe lọt tai điều gì nữa. Cả hai bỏ xe xuống túm lấy áo Hùng Đạt hỏi lớn. Làm sao? Vì mấy người đã làm gì Lạc Mai? Đánh đập chửi rủa, làm cô ấy bị thương rồi phải không? Hùng Đạt phải cố hết sức mới đẩy được hai người ra. Chuyện đó có dính líu gì đến các người đâu? Và Hùng Đạt chỉ tay về phía Khởi Hiên cảnh cáo. Ta nói cho người biết, nếu ngươi mà còn đến đây lộn xộn, quấy nhiễu cuộc sống an lành của Lạc Mai... thì ta không để yên cho nhà ngươi đâu nhé. Khởi Hiên liều mạng. Được rồi, mi cấm thì ta cũng liều một phen, ta sẽ xông thẳng vào nhà ngươi xem cho biết. Vạn Lý sợ Khởi Hiên làm thật, vội vã ôm chặt lấy bạn và quay qua nói với Hùng Đạt. Đấy, mi thấy đấy, hắn là cái thằng liều mạng, nếu ngày mai mà mi không để hắn gặp cô em họ của mi thì ta cũng chịu thua. Hắn điên rồi, không ai ngăn được hắn đâu. Lúc đó chỉ tổ vì ngươi ngồi tù mà Lạc Mai lại gặp thêm rắc rối. Đòn tâm lý đó hình như gây được tác dụng. Hùng Đạt quay sang nhìn Khởi Hiên lúng túng. Này, gã họ Kha kia, mi không được hành động một cách điên như vậy nha. Lạc Mai nó bình an vô sự, chứ chưa sao cả. Khởi Hiên an tâm nhưng vẫn nói. Trừ phi mi chuyển lời của ta đến Lạc Mai, để cô ấy tới ta mới an tâm. Bằng không, ta quyết đấy, ta sẽ xông vào nhà, có chết ta cũng xông vào. Hùng Đạt nổi quạo. Đạt đưa tay nắm lên. Được rồi, mi cứ hành động đi. Ta sẽ đứng chắn nơi cửa chờ mi, xem mi có xông vào được không cho biết. Vạn Lý buông Khởi Hiên ra, làm một cử chỉ hòa giải với Hùng Đạt. Đừng nóng, đừng nóng. Tôi nghĩ là trong cái giờ phút này mà hai người đánh nhau là không thích hợp. Làm như vậy chỉ tổ kinh động thêm người nhà. Mà lúc đó vì ánh tuyết của mấy người vừa thấy Khởi Hiên là lại khóc lóc. Lúc đó nước mắt rồi máu đổ, có phải là chẳng ích lợi gì không? Hùng Đạt suy nghĩ, Vạn Lý bồi thêm. Vì vậy tôi nghĩ cách giải quyết êm đẹp nhất là cậu phải chịu khó chuyển tin cho Lạc Mai, để cô ấy đến điểm hẹn, Khởi Hiên chỉ cần gặp cô ấy, nói vài tiếng xin lỗi rồi ai về nhà nấy, có phải là mọi thứ tốt đẹp cả không? Hùng Đạt bối rối, không biết phải hành động thế nào. Anh ta bực dọc lớn tiếng với Khởi Hiên. Nhưng mà thí dụ như ta đây nhắn tin mà cô ấy không chịu ra gặp ngươi thì sao? Chính cô ấy cũng đã nói rồi, từ đây về sau không gặp mi cũng không thèm nói với mi nửa lời. Nếu mà cô ấy không giữ được như vậy thì không còn là con người. Khởi Hiên nghe nói, trái tim tan nát. Có thật là cô ấy nói như vậy không? Sao lại không? Vì vậy tốt nhất là mi đừng có quấy rầy Lạc Mai nữa.
Mi cũng đừng tưởng là ta không biết dụng ý của Mi lần này. Đừng có nói là để giải thích xin lỗi hay gì cả, mà thật ra là vì Mi chưa có ý buông tha.
Hùng Đạt vừa nói vừa liếc về phía Khởi Hiên. Thấy Khởi Hiên thiểu não, Hùng Đạt càng hiếu thắng hơn. Hùng Đạt đánh thêm một đòn cân não.
Ta nói cho Mi biết, Mi có dụng tâm thế nào thì cũng vô ích. Bởi vì sớm muộn gì, Lạc Mai rồi cũng là của ta. Vì năm nay ta cũng trên 20 rồi, ta cũng phải cưới vợ. Mi tưởng ta đợi gì à?
Lời của Hùng Đạt làm Khởi Hiên thấy đang rơi hẳn xuống đáy vực. Giản Lý đứng cạnh thắc mắc.
À, thế Mi còn đợi gì?
Đợi gì à? Thời cơ chín muồi một chút, rồi cha mẹ hai phía gật đầu. Còn nữa, ta tiết lộ thêm điều này. Chuyện của ta với Lạc Mai cũng sắp xong đến nơi rồi đấy.
Hùng Đạt nhấn mạnh thêm. Nghĩa là gần lắm rồi đấy.
Giản Lý làm bộ ngẫm nghĩ nói.
Vậy ư? Vô lý thật. Thời cơ gì nữa, sớm hay muộn gì nào có thành vấn đề, sao không cử hành quách cho xong? Nhưng như vậy là có vấn đề. Vì theo y học thì chuyện của Mi với Lạc Mai không hay lắm đâu. Nếu họ xa mà thông hôn nhau thì không có gì đáng nói, nhưng nếu huyết thống gần quá thì thật là nguy hiểm.
Hùng Đạt trừng mắt với Giản Lý.
Nguy hiểm chỗ nào chứ?
Giản Lý nói.
Nhiều lắm, không phải là ta muốn dọa ngươi đâu. Gia đình ta đã hành nghề y từ năm đời nay, nên chứng kiến không biết bao nhiêu là bi kịch. Nếu họ gần mà lấy nhau thì chuyện huyết thống sẽ đưa đến những rủi ro, như con cái sinh ra không tật nguyền, như thiếu tai thiếu chân thì cũng ngu đần, trí óc kém phát triển. Tóm lại, lành ít mà giữ nhiều. Vì vậy ta khuyên ngươi tốt hơn đừng có mạo hiểm, bằng không sau này có thể phải ân hận suốt một đời.
Hùng Đạt nghe nói tái mặt.
Cái tai lang băm này, Mi định nguyền rủa ta bằng những lời độc địa đó à?
Giản Lý nghiêm nghị khoát tay.
Ồ không, đó không phải là lời nguyền rủa. À mà còn nữa, Mi vừa nhắc nhở ta một điều. Này nhé, bây giờ nếu Mi có quay về, nhớ hỏi lại những người lớn tuổi trong nhà xem trước kia trong nhà có ai mắc những chứng bệnh tương tự như vậy không. Nếu có, coi chừng gen di truyền nữa đấy.
Hùng Đạt giận cực điểm.
Tên này, càng lúc càng nói năng bậy bạ. Tổ tiên tao lành lặn chẳng có gì, tổ tiên nhà mày thì có.
Vừa nói, Hùng Đạt dùng tay đấm thẳng một đấm vào mặt Giản Lý. Do không phòng bị, Giản Lý lãnh đủ ngã bật về phía sau. May là có Khởi Hiên ôm lại kịp. Mắt Lý nổ đom đóm, nhưng khi Lý vừa đưa tay lên đánh trả thì Khởi Hiên đã chụp tay bạn ngăn lại.
Thôi, đừng đánh nhau.
Giản Lý tức không chịu được hét.
Mi làm gì vậy? Lần trước cũng chính Mi ngăn ta. Bây giờ...
Lý chưa kịp dứt lời thì Hùng Đạt lại nhào tới. Lần này không phải chỉ có quả đấm mà còn có một cái đá về phía bụng. Khởi Thiên thấy tình thế bất lợi, không còn cách nào hơn là đẩy Giản Lý qua bên né đòn. Mặt khác lớn tiếng.
Mi thật là quá lắm. Ông bạn ta không phải bỡ đâu. Nếu ban nãy ta không ngăn kịp, Mi đã như đòn với hắn.
Nhưng Hùng Đạt vẫn hùng hổ.
Không cần biết, ta cũng muốn Mi như đòn với ta.
Và nói là làm, Hùng Đạt lại xông tới. Khởi Hiên lãnh ngay một quả đấm ngã nhào, chưa kịp ngồi dậy lại lãnh thêm quả thứ hai.
Hôm nay ta phải cho nhà ngươi nằm liệt, để ngày mai khỏi phải lộn xộn quấy rầy người khác.
Hùng Đạt nói. Khởi Hiên đứng bật dậy.
Nhịn nhục cũng có giới hạn, Mi đừng có ép buộc ta phải ra tay chứ.
Nhưng Hùng Đạt nào có bỏ lọt tay. Anh chàng tiếp tục xông tới, và lần này thì Khởi Hiên quả không nhường thật. Khởi Hiên vung tay ra, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao Khởi Hiên lại dừng tay lại nửa chừng, tạo dịp cho Hùng Đạt đấm thêm một đấm. Giản Lý bây giờ không dằn nữa.
Này Hùng Đạt, Mi thấy người ta nhịn rồi lấn tới, chẳng anh hùng tí nào. Mà ta nói chuyện di truyền Mi cũng chưa rà soát lại thì tại sao lại nổi giận vô cớ như vậy chứ?
Hùng Đạt nghe Giản Lý nói xong qua Giản Lý.
Mi nói nữa hả? Có nghĩa là Mi thích ăn đòn.
Giản Lý nãy giờ vì bạn mà nhịn nhục, chứ lần này không để Hùng Đạt tác quái nữa. Nên chỉ với một ngón nghề nhanh chóng, Giản Lý đã khóa được tay Hùng Đạt bẻo quặt ra sao. Giản Lý nói.
Này, thấy chưa? Cợp mà không ra tay thì thôi, mà đã ra tay rồi thì Mi chỉ là còn con mèo ngáo.
Và Giản Lý đẩy Hùng Đạt đến trước mắt Khởi Hiên ra lệnh.
Này, hắn đây rồi, ban nãy Mi cho hắn nợ mấy đấm. Hãy lấy lại đi.
Khởi Hiên trừng mắt giận nhìn Hùng Đạt nhưng là không nỡ ra tay.
Giản Lý dục. Nào, nhanh lên chứ.
Khởi Hiên nắm tay lại nhưng rồi lắc đầu.
Thôi, hắn là anh họ của Lạc Mai, tha cho hắn.
Và lại đánh người ngã ngựa cũng không dễ dàng gì.
Giản Lý nhìn Khởi Hiên cười. Anh ta nói. Thôi được, Mi không đánh thì thôi, nhưng hắn còn nợ ta. Tất cả hai đấm. Cái món nợ này...
Giản Lý chưa hành động, Khởi Hiên đã lên tiếng.
Thôi, tính qua cho tôi đi.
Trong khi Hùng Đạt ra vẻ khí khái.
Mấy người đừng có kịch cỡm, có muốn đánh thì đánh đi. Ta chẳng cần ân huệ gì đâu, cũng đừng hòng mua chuộc.
Hùng Đạt chưa dứt lời thì đã bị Giản Lý đẩy mạnh một cái, làm chúa nhũi về phía trước lăn quay xuống đất. Đến khi lờm cờm ngồi dậy được thì đã thấy Dạng Lý và Khởi Hiên phóng lên xe đạp đi xa rồi. Hồn Đạt ngơ ngác nhìn theo, vừa bực dọc, vừa khó chịu, pha lẫn nể phục. Đã không biết rồi đây mình phải xử trí ra sao với lời nhắn Lạc Mai của Khởi Hiên. Lạc Mai tưởng là sau khi cương quyết cắt đứt mọi liên hệ với Khởi Hiên, mình đã trở lại được với sự yên bình của ngày tháng cũ. Nhưng rồi khi Hùng Đạt trở về với những lời nhắn nhủ thì nàng chẳng còn thấy an ổn chút nào, phải giải quyết sự việc ra sao đây. Dù đã trải qua sự lý giải của mẹ, qua sự phán đoán của lý trí, bằng tình thương, Lạc Mai biết mình không nên làm gì khác nữa. Mẹ là tất cả trên đời, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ ta nên người, không nên làm mẹ buồn. Thương mẹ phải san sẻ cả cái thù hận của mẹ, đó là lẽ tất nhiên. Mối thù với nhà họ Kha phải xem như một thứ bản năng tự nhiên, không cần xem xét. Nó là chân lý, vậy thì không gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà Khởi Hiên lại xuất hiện, lòng Lạc Mai lại dao động một cách chẳng đừng. Tại sao? Cái con người đã đi vào cuộc đời Lạc Mai một cách bất chợt khiến hồn Lạc Mai bay bổng, để rồi lúc Lạc Mai phát hiện ra thân thế của hắn, Mai lại như rơi tuột xuống vực sâu. Cái vết thương sâu hắm kia cần có thời gian chữa lành, vậy mà mới vừa kéo Mai, anh ta lại xuất hiện, anh ta chẳng muốn Lạc Mai yên ổn. Xin lỗi, chỉ là một cái cớ để quấy rầy. Trời ơi, phải xử lý ra sao đây? Sao anh ta ác quá vậy? Cứ quấy rầy, không chịu buông tha. Con người này đáng sợ thật. Lạc Mai bị cái dáng dấp đẹp trai lịch sự, cái thái độ ân cần nhỏ nhẹ lôi cuốn để rồi lún sâu. Và Lạc Mai bị trói cứng không biết làm sao gỡ ra. Sao trên đời lại có kẻ ngụy quân tử như vậy chứ? Lạc Mai tự hỏi và không ngăn được nước mắt. Số ta xui xẻo mới gặp phải con người này. Lạc Mai buồn bã nhận xét và Hùng Đạt thì bất bình. Đúng đúng, hắn chính là một ngụy quân tử, chúng ta đã mắc mưu hắn, vì vậy tốt nhất là ngày mai em đừng ra đấy, đừng đến đấy. Nhưng mà nếu không đi, hắn lại chạy đến đây kiếm chuyện quấy rầy, đến lúc đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Lạc Mai lạc hẳn giọng. Mà như vậy thì mẹ lại giận nữa, ban nãy em đã hứa với mẹ là không để có việc gì xảy ra, em đã thề với mẹ thì làm sao có thể khiến mẹ đau lòng một lần nữa? Giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Hùng Đạt bực dọc, anh ta dùng nắm tay đấm xuống bàn. Đừng để ý chuyện đó, để anh lo. Nếu ngày mai mà bọn hắn héo lánh đến trước cửa nhà ta, anh sẽ cho bọn chúng sứt đầu bể trán, mang đầy máu mà về. Lạc Mai không hài lòng. Tại sao tối ngày anh cứ nói chuyện đánh đấm như vậy? Làm như vậy chỉ kinh động hàng xóm và cả mẹ em. Hùng Đạt bối rối. Nhưng như vậy rồi làm sao bây giờ? Em không thích đấm thì thôi, ta nghĩ cách khác. Và Hùng Đạt lại suy nghĩ. Vắt óc mãi, anh chàng vẫn không nghĩ ra được gì. Đang khi đó, Lạc Mai nói, thôi được, em sẽ ra gặp hắn. Hùng Đạt giật mình, Lạc Mai tiếp, em cần phải cương quyết với hắn mới cắt đứt được việc này. Lạc Mai quay sang Hùng Đạt nói, nhưng mà anh phải giúp em, phải có sự giúp đỡ của anh. Hùng Đạt lúng túng, anh giúp thế nào chứ? Ngày mai nhân lúc mẹ ngủ trưa, chúng ta sẽ lén ra ngoài bằng cửa sau, anh dùng xe đạp chở em cho mau nhé. Chúng ta đến đấy giải quyết sự việc nhanh chóng rồi rút về, đừng để sự việc dây dưa thêm nữa. Quyết định đó đã đưa đến lần gặp gỡ thứ năm giữa Lạc Mai và Khởi Hiên. Trên sườn ngọn núi ở phía sau Phổ Ninh Tự, ngay từ đầu Hùng Đạt đã bị Dạng Lý tìm cách kéo ra xa, dưới gốc cây to chỉ còn lại Lạc Mai và Khởi Hiên. Lạc Mai đứng đó đầu cúi thấp, cố giữ vẻ nghiêm trang bình thản. Lạc Mai không dám nhìn vào mặt Khởi Hiên, cũng không dám lên tiếng, mà Khởi Hiên cũng vậy. Chung quanh yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây nên gần như nghe cả tiếng tim đập. Rất lâu sau đó, Lạc Mai mới nghe Khởi Hiên nói, xin lỗi, tôi mong Lạc Mai tha lỗi cho tôi. Lạc Mai nhìn lên, bất chợt nổi giận.
Tha lỗi à? Tại sao tôi phải tha lỗi cho một người lường gạt, một tên nói dối?
Khởi Hiên phân bua, nếu tôi là đứa lường gạt thích dối trá thì làm sao tôi dám xuất đầu lộ diện, dám đưa cha mẹ đến nhà Lạc Mai để cầu thân chứ? Lạc Mai bất ngờ đuối lý, không tìm được cách phản công. Lạc Mai nhìn lên, trên má phải Khởi Hiên có vết bầm, nàng đoán đó có lẽ là hậu quả của cuộc đụng độ hôm qua giữa Khởi Hiên và Hùng Đạt. Ngay sau đó Khởi Hiên lại tiếp, Mai có biết là muốn nhờ cha mẹ sang nhà Lạc Mai đâu phải chuyện dễ. Cái vết thương cũ bao nhiêu năm được đậy kín bây giờ lại mở ra, làm sao không đau. Tôi đã cố hết sức mới thuyết phục được cha mẹ, họ đã vì tôi mà can đảm sang nhà Mai. Khởi Hiên vừa nói vừa cố kiềm chế tình cảm đang dồn dập trong lòng. Dân đúng vậy, quả thật lúc đầu tôi có nói dối, nhưng tôi thề có đất trời, tôi chẳng hề có cái ý bẩn cợt muốn ghẹo phá. Tôi phải nói dối, chẳng qua vì muốn giấu giếm, che đậy cái tông tích thật của mình. Vì tôi nghĩ nếu Mai mà biết tên thật của tôi, Mai sẽ sợ hãi, tránh xa ngay. Chỉ như vậy, tôi sẽ không có cơ hội làm quen với Mai nữa, nên tôi đành phải nói dối. Còn bây giờ, mọi chuyện đã phơi bày, tôi nghĩ là Mai nên xét lại. Mai hẳn hiểu tôi, tại sao tôi lại dám đích thân sang cầu hôn? Bao nhiêu đó chưa đủ để cho Mai thấy cái thiện chí và quyết tâm của tôi hay sao? Người có ý lường gạt không bao giờ hành động như vậy. Những lời nói của Khởi Hiên, ánh mắt của chàng đầy thuyết phục, làm bao nhiêu ý định phản kháng ban đầu của Lạc Mai tan dần. Lạc Mai quay mặt, yếu ớt phản kháng. Anh là một con người ngụy biện. Khởi Hiên bước vòng qua trước mặt Lạc Mai. Lạc Mai, tôi nghĩ là tôi đã có một sai lầm lớn nhất, đó là tôi không kiên nhẫn nên hấp tấp đến nhà cô sớm quá. Nhưng hãy hiểu, vì tôi yêu cô. Lạc Mai lùi lại, cố giữ một khoảng cách an toàn. Tôi không muốn nghe anh nói điều đó, không được phép. Nhưng Khởi Hiên vẫn lớn tới. Sao lại không? Ai cấm? Mẹ em ư? Nhắc tới mẹ em, xin phép anh phê bình bà ấy một câu. Mẹ em độc tài, chuyên chế. Mẹ em đã hành động một cách không lý trí chút nào. Lạc Mai thấy mẹ bị phê bình, trừng mắt phản kháng. Anh dám lên tiếng chỉ trích cả mẹ tôi à? Cho anh biết, mẹ là hạnh phúc, là thế giới của tôi, là người mà tôi quý trọng và yêu quý nhất trên đời. Trước mặt các người, vì muốn bảo vệ tôi, người mới tỏ ra hung dữ như vậy. Giờ mẹ biết mưu đồ xấu xa của các người mà. Lạc Mai nói một hơi làm Khởi Hiên yên lặng. Khởi Hiên biết vị trí trang trọng mà Lạc Mai dành cho mẹ nên không dám xúc phạm nữa. Một lúc sau, Khởi Hiên mới nói. Lạc Mai này, tại sao chúng ta cứ giữ mãi cái thái độ thù hằn như vậy? Tại sao không quá giải hận thù? Cái tai nạn bất ngờ ngày cũ, nó đã đưa hai gia đình ta vào chỗ oan gia. Nhưng điều đó không phải chỉ làm mẹ em khổ, mà cũng khiến gia đình tôi không vui sướng gì. Nó kéo dài đã hơn mười mấy năm. Bây giờ, không lẽ để hận thù truyền qua đời con cái phải gánh chịu cái mà nó không làm. Vô lý thật, tại sao ta có thể tự nhiên chấp nhận một chuyện kỳ cục vậy? 18 năm, thay vì hạnh phúc lại sống trong sầu đau, lãng phí quá, thật là lãng phí quá. Biết vậy mà vẫn chấp nhận sao? Khởi Hiên xúc động cực điểm khi nói. Lạc Mai đứng yên, Khởi Hiên lại tiếp. Vì vậy mà tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi nó, và tôi chọn tình yêu chứ không phải hận thù. Rồi Khởi Hiên nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai. Còn Mai? Thế nào? Lạc Mai nghe hỏi giật mình. Trong giây phút Lạc Mai không biết phản ứng ra sao. Bỗng nhiên Lạc Mai lại thấy giận. Khi không rồi anh chàng này lại trói buộc nàng với những câu hỏi kỳ cục, làm Lạc Mai hoàn toàn thụ động. Nhưng không được, ta đến đây dứt khoát chứ không phải để bị thuyết phục. Mà trời, sao ta đến chi vậy? Tốt nhất là đừng có nhìn vào mặt anh ta, bởi vì chỉ cần nhìn, nghe thấy là ta như mê hoặc, rồi bao nhiêu vũ khí phòng bị lại vô dụng hết. Lạc Mai càng nghĩ càng sợ nên nói. Anh nghe này, hôm nay tôi đến đây gặp anh là chỉ để nói cho anh biết. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ dứt khoát. Anh đừng có đường đột xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn anh lãng vãng trước nhà tôi làm gì. Hãy xem như từ nào tới giờ ta chưa hề gặp nhau, biết nhau. Ta chỉ là người xa lạ không quen, và đừng nên gặp nhau nữa. Lời Lạc Mai làm lòng Khởi Hiên trùng lại. Lạc Mai rõ vô tình. Lạc Mai làm Khởi Hiên tuyệt vọng, đau khổ. Riêng về cái bức tranh thêu, đúng ra tôi phải mang ra đây để trả lại cho anh. Nhưng mà vì tôi đã lỡ nhận là của mình mua, vì vậy, nhưng anh hãy tin tôi, khi nào tôi dành dụm đủ tiền, tôi sẽ hoàn trả số tiền đó cho anh. Đừng lo, tôi biết rõ tên anh là Kha Khởi Hiên rồi, thì tôi biết sẽ gửi số tiền đó đến đâu, trả cho anh mà, tôi sẽ sắp xếp. Lạc Mai nói, Khởi Hiên yên lặng. Lạc Mai nói mà không dám nhìn lên, nàng sợ nhìn Khởi Hiên. Sau khi dứt lời, thấy Khởi Hiên vẫn yên lặng, Lạc Mai tiếp. Vậy nhé, coi như xong, bây giờ xin chào anh. Và Lạc Mai vội quay đi, nhưng Lạc Mai chưa kịp bước thì thấy tay mình bị giữ chặt. Lạc Mai sợ hãi nhìn lên, làm Khởi Hiên nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên má cô gái. Nếu thực sự Mai muốn dứt khoát như vậy, thì tại sao Mai lại khóc? Lạc Mai dùng dãy. Tôi không có khóc. Lạc Mai cố che giấu, nỗi sợ hãi chợt thoáng qua đầu. Anh buông tôi ra để tôi đi chứ. Nhưng Khởi Hiên vẫn giữ chặt Lạc Mai. Tôi biết là Mai thích tôi, Mai yêu tôi. Bằng chứng là khi tôi nói dối tên mình là Hà Minh, Mai vì không có thành kiến nên Mai yêu con người bằng xương bằng thịt đó. Nào phải vì cái tên, đúng không?
Nếu vì cái họ cái tên mà chúng ta chia cách, thì tôi đã an phận với cái tên Hà Minh của mình. Lạc Mai, hãy hiểu cho tôi rất ân hận, bất đắc dĩ tôi mới hành động như vậy. Lạc Mai như quả bóng xì hơi, Lạc Mai thú nhận. Anh có biết là anh đã làm cho tôi thất điên bát đảo thế nào không? Lạc Mai nói với những giọt nước mắt. Vì anh mà tôi như kẻ mất hồn, tôi bỏ sau lưng điều mẹ dạy, tôi cứ ngày đêm suy tưởng, tôi tưởng tất cả đã được sắp xếp. Tôi bị anh đùa cợt đến mất cả hồn phách, tôi đúng là một đứa con gái chẳng ra gì. Mẹ mắng tôi là đúng, nhưng tôi đây chẳng ra thể thống gì cả, một kẻ lì lợm mài dày, một đứa con gái hư. Sự giằng co tình cảm, cái cảm xúc vừa khổ sở, vừa xấu hổ, vừa giận làm cho Lạc Mai rối rắm, nói năng lộn xộn. Cuối cùng không ngăn được, Lạc Mai òa lên khóc. Lạc Mai khóc mê mẩn trong lòng Khởi Hiên cho đến lúc chợt nhớ ra. Lạc Mai đẩy Khởi Hiên ra nói lớn. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Hãy buông tôi ra! Khởi Hiên cố chấp nói. Không, không buông. Em đã nói hết sự thật rồi. Rồi làm sao buông em ra được chứ? Bây giờ tôi đã quyết định tôi sẽ giữ mãi em trong vòng tay mình suốt đời. Lời của Khởi Hiên làm Lạc Mai giật mình. Như vậy cũng không được vì vi phạm lời hứa với mẹ. Lạc Mai dùng sức đẩy Khởi Hiên ra. Anh không muốn buông cũng phải buông ra. Không phải chỉ vì mẹ mà tôi cũng không để cho mình bất hiếu với cha. Anh biết rằng mối thù giết cha là thù bất cộng đái thiên. Làm sao ta có thể cùng sống dưới một mái nhà được chứ? Nói xong, Lạc Mai quay đầu bỏ chạy. Lời Lạc Mai như một bản án tử hình. Khởi Hiên đứng lặng người nhìn theo như đã quá đá. Bốn bên đột ngột vắng lặng, cái không gian trống trải chết chóc. Khởi Hiên chới giới với hư vô, lời của Lạc Mai vang ra xa rồi dội lại. Cái thù giết cha là cái thù bất cộng đái thiên, bất cộng đái thiên. Nhưng mà không lẽ ân oán chỉ có thể buộc chứ không thể hóa giải được? Sức mạnh của thù hận vượt trội hơn cả tình yêu. Không lẽ cái lỡ tay vô tình mãi mãi đẫm máu rửa được chứ? Không lẽ mọi thứ phải kết thúc bi thảm như vậy? Không, ta không chấp nhận. Khởi Hiên nhắm mắt lại, chàng suy sụp hoàn toàn như rơi hẳn xuống tận cùng đáy giếng. Không gian hoàn toàn sụp đổ.